Là đêm Giáng sinh. Trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc mừng cho một đêm Giáng sinh muôn điều yên lành và hạnh phúc. Câu chuyện văn học gửi đến quý vị hôm nay cũng xin được nhẹ nhàng, hợp với ý nghĩa ngày lễ. Chúng tôi xin mời quý vị nghe nhà nghiên cứu thần học Đinh Vĩnh Phúc giải thích một số danh từ thông dụng chúng ta thường dùng mà đôi khi cũng không hiểu rõ ý nghĩa và xuất xứ. Đó là những chữ như Công giáo và Chúa Kitô. Thưa anh Đinh Vĩnh Phúc, đêm nay là đêm Chúa sinh ra đời, xin anh giải thích một vài danh từ thuộc về đạo. Trước hết là chữ Công giáo, thông dụng nhưng vẫn gây hiểu lầm. Vậy xin anh cho biết nguồn gốc chữ Công giáo là từ đâu mà ra và có ý nghĩa gì ạ?
Chữ Công giáo đó, mà tiếng Latin gọi là Catholica, nó có thể áp dụng vào trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là về tín điều, tất cả những tín điều nào mà được mọi cộng đồng nhìn nhận và được mọi thời đại nhìn nhận là cái tín điều đó gọi là Catholica. Đấy, để phân biệt với các tín điều nó có tính cách riêng lẻ đó, thì Catholica áp dụng vào các tín điều. Cái trường hợp thứ hai thì Catholica đó để áp dụng vào một tôn giáo tự xưng là Catholica, tức là tôn giáo muốn nói rằng đây cái đạo là đạo của Chúa chứ không phải đạo của trần gian này, không phải là đạo của một dân tộc, của một thời đại hay của một nền văn hóa, mà đạo đến như là Chúa đến để thăm viếng, để chia sẻ với tất cả các dân tộc, với tất cả các nền văn hóa và tất cả các thời đại. Rồi sau cùng thì Catholica có ý thể một tôn giáo, thì giáo hội La Mã gọi là giáo hội Catholica, có vậy thôi, là cái tên của một giáo hội thôi, nó như Hồi giáo, giáo Cao Đài, cái chỉ là cái tên của giáo hội thôi.
Thưa anh vừa cho biết ba ý nghĩa thần học của chữ Catholica. Vậy thì thưa anh, trong hoàn cảnh nào chữ Catholica đã được dịch thành chữ Công giáo, do ai dịch và đã xuất hiện tại thời điểm nào ạ?
Thì đây tôi có một cuốn sách viết bằng tiếng Ý của một tác giả tên là Delia, viết ở năm 1603, tức là đầu cái thế kỷ thứ 17 này. Thì cuốn sách in ở bên Ý thì có cắt nghĩa về vấn đề thần học, tức là vấn đề từ ngữ mà linh mục Matteo Ricci đã dùng, tức là ngài đã dịch cái chữ là. Tôi xin nhắc lại, cuốn sách in năm 1603. Rồi năm 1956 thì Đài Loan có in lại cái cuốn đó. Thì tức là cái tài liệu này là hoàn toàn là chính xác. Cái trang 167 đó có nói đến chữ Công giáo.
Thưa anh, theo anh thì tại sao cha Matteo lại dịch chữ Catholica thành ra là Công giáo ạ?
Thì cha Matteo dịch cái nghĩa là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời là cha của tất cả hoàn vũ. Và cái chữ hoàn vũ ấy tiếng Ý gọi là universale, thì ngài dịch bằng tiếng Công. Rồi cái đoạn dưới tôi nói rằng đạo là đạo Công giáo, tức là đạo universale hay là Catholica. Đấy, chính nguyên văn nó là như vậy, thì cũng dịch bằng chữ Công giáo. Đấy, thì ngài dịch như vậy thì hết sức là chính xác. Thì chính Công đây tức là cái bộ bát, tại vì ở cái chữ Án nó có nhiều bộ lắm, bộ bát này, bộ công, bộ lực, bộ phục. Thì tiếng Công đây có nghĩa là cho bộ bát. Chứ Công một bộ bát ấy, nó có ba nghĩa chính. Thứ nhất là nói về đạo lý, tất cả những gì lương tư, những cái gì gọi là ích kỳ. Nhưng cái đó đó nó ngược lại cái tinh thần chung, như là công bằng, công trị. Đấy, chứ công, cái nghĩa đầu tiên nó như vậy. Thì chứ công giáo nó cũng được nghĩa với công đức, thế là nghĩa với công đạo, thì có thể hiểu được như vậy thôi. Cái nghĩa thứ hai, công, tức là cái gì nó thuộc về xã hội. Ví dụ như hai người quen nhau là chuyện gia đình, nhưng mà khi cưới hỏi phải thông báo, tức là thông báo được xã hội nhìn nhận cái đám cưới đó. Thì cái đó là cái nghĩa thứ hai của chữ công, thì cái đạo công giáo không thể hiểu theo cái nghĩa này được. Cái nghĩa thứ ba là đạo luật của nhà nước, ví dụ công sở, công chức, công an, đó là thuộc về các cái chức vụ và các sở hữu của nhà nước, thì không thể hiểu đạo công giáo là một cái đạo của nhà nước được. Đấy thì cha Matthew Ricci thì thấy là rất đúng theo cái nghĩa Catholica đó.
Thưa anh vừa giải thích rõ ràng là chữ công có ba nghĩa, mà chữ công giáo thì chỉ có thể hiểu theo cái nghĩa đầu tiên thôi. Thế nhưng mà tại sao lại có cái sự hiểu lầm, nhiều người vô tình hay hữu ý vẫn cho rằng công giáo là đạo của công, đạo của nhà nước? Thưa anh, tại sao như vậy ạ?
Tại vì vấn đề chính trị, tại vì người Việt Nam thấy là người Pháp họ đi lấy nhà thờ, thì họ cho rằng cái đạo là đạo của bảo hộ, và vì thế người Pháp bắt buộc người Việt Nam cho cái đạo là quốc gia. Cái đó không có đúng, bởi vì cái đạo công giáo đối với Pháp nó không phải là quốc giáo. Nhất là từ 1900 năm trở đi, tức là đúng một thế kỷ, có sự phân biệt giữa giáo hội và nhà nước. Nhà nước Pháp không có nhìn nhận một tôn giáo nào như là quốc giáo hết. Chứ người Pháp không có một cái cơ sở pháp lý để bắt người Việt Nam phải nhìn nhận cái đạo công giáo là quốc giáo. Cái thứ hai đấy nữa là cái tiếng Việt Nam mình thì phân biệt tiếng công và tiếng quốc. Cái cờ của Việt Nam được mọi người nhìn nhận là lá cờ mà gọi là quốc kỳ đó, chứ không gọi là công kỳ, cái gọi là quốc ca, chứ không gọi là công ca. Mà nếu mà cái công giáo hiểu là đạo của nhà nước ấy, thì chỉ có nghĩa là chỉ có nhà nước, những người trên quan chức mới có quyền giữ cái đạo đó, người tư nhân không có quyền, đó là chuyện hoàn toàn vô lý. Nên có sự lẫn lộn cả về vấn đề chính trị, cả về pháp lý, rồi sau cùng nữa về vấn đề ngôn ngữ. Vậy thì các nguyên tắc là một cái chữ nó có nghĩa tùy người sử dụng. Thì người công giáo Việt Nam vẫn nói người công giáo Cao Miên, người công giáo Lào, người công giáo Thái Lan, người công giáo Nhật, chứng tỏ là chính công giáo để dùng để mà phân biệt với người tin lành, để phân biệt với chính thống, nó chỉ có nghĩa như vậy thôi.
Thế như vậy là ở đây có cái nhiều sự hiểu lầm, nhưng đặc biệt nhất là cái việc hiểu lầm trong cái sự sử dụng chữ Hán. Vậy thì xin anh tóm lại một lần nữa là chúng ta phải hiểu hai chữ công giáo như thế nào cho đúng nghĩa.
Người Việt Nam thì có cái sự hiểu lầm cả về chữ Hán, tại vì chữ Hán nó có nhiều nghĩa lắm, và nó chỉ có thể hiểu cái đạo đó theo cái nghĩa luân lý mà thôi. Nhưng mà cái nghĩa luân lý nó cũng không phải là nghĩa thần học. Dù sao đó, cái chữ công giáo là tiếng Việt, đó là cái vấn đề mà tất cả người làm từ điển phải hiểu như vậy. Cái thứ hai nữa là cái danh từ trong cái kiểu người công giáo dùng, nó chỉ có ý nghĩa một tôn giáo để phân biệt với đạo tin lành, với đạo chính thống và các tôn giáo khác, chứ nó không có cái tham vọng gì hết. Thế còn đối người công giáo, thì chữ công giáo hiểu theo nghĩa đạo lý, tức là người công giáo có cái sứ mệnh, nghĩa là diễn tả cái tinh thần bác ái và tinh thần của chung. Nơi nào mà có sự bắt bớ, người nghèo bị thiệt thòi, có sự chia rẽ đó, thì người công giáo phải thực hành cái tinh thần của Chúa là đem được sự hòa bình, đem sự hòa hợp. Người ta cứ xem quả người biết cây, biết cái đạo Chúa là do cái cách sống của người công giáo.
Chữ nữa là chữ Kitô cũng rất khó hiểu đối với những người ngoại đạo. Vậy thì xin anh giải thích chữ này ạ.
Chữ Kitô đó nó bởi vì chữ Christos là tiếng Hy Lạp, rồi nó sang cái Latin gọi là Christus. Thì chữ Christos nghĩa đen của nó là người trụ sức giàu để thành vua. Cái nghĩa đen của nó nói như các vua Pháp đến thành Reims đó, tổng sắc mục của nó đem cái dầu sát thì trên cái trán đấy để làm vua, gọi là cái Pháp gọi là sacre. Thế là cái người đấy được nhìn nhận như là đại diện người Thiên Chúa ở trần gian này, trong cái khu vực của một quốc gia thì cái chữ Kitô nó bởi chữ Cruz nó có nghĩa là như vậy. Nhưng mà Chúa Cứu Thế thì không có nghĩa như vậy. Thì các thánh tông đồ lúc đầu không có hiểu, cứ tưởng Chúa Cứu Thế là cái vị cứu tinh sẽ đem độc lập cho nước Israel, sẽ đem huy hoàng cho Israel. Tại vì người Do Thái cho đến ngày nay vẫn tin tưởng một ngày kia có một vị cứu tinh, tiếng Pháp gọi là Le Messi, sẽ đến để dân Israel trở nên một nước kiểu mẫu, và qua đó đem tất cả hòa bình cho nhân loại. Nhưng mà Chúa Cứu Thế không có phải làm nhân vật như vậy. Cho như Christus thì phải dịch là Chúa Cứu Thế, tức là hiểu theo cái tinh thần của Chúa. Thì nếu nói là Chúa Cứu Thế thì người Việt Nam hiểu được, chứ còn là nói về Chúa Kitô thì người ta không hiểu được. Không có cái lý do nào mà phiên âm cái chữ đó không là Kitô.
Thưa anh, nhưng mà cái chữ Giê-xu thì cũng là chữ phiên âm phải không ạ? Mà tại sao là người ta lại có thể phiên âm chữ Giê-xu mà không được phiên âm chữ Christos?
Cái chữ Giê-xu mà người Hy Lạp đọc là Isu, mà người Tàu đọc là Gia-tô đó, người Hy Lạp đọc là Isu, ta có thể biết là chữ Isu. Thì chữ Isu đó là cái tên riêng, thì ta chỉ phiên âm thôi, chứ không có cái nghĩa. Nhưng mà chữ Chúa Cứu Thế, chữ là Christos thì nó có nghĩa của nó, thì bắt buộc người Việt Nam phải dịch nó ra.
Thế anh, còn một cái chữ nữa là chữ lương, như là hay nói bên lương, bên giáo, thì chữ lương ở đây là để chỉ cái người không theo đạo. Vậy thì cái chữ lương này có giá trị gì ạ? Có cái nghĩa là gì ạ?
Tại vì từ xưa đó, thì bất đạo đó, thì các nhà vua có ra các dụ. Nhà vua đó nhìn nhận những người gọi là đạo truyền thống, gọi là lương dân, tức là những người dân xứng đáng là người công dân tốt của nước Việt Nam, người đó gọi là lương dân. Còn những người khác, những người mà theo đạo mới thì gọi là dậu dân, tức là cái dân cỏ lạ, lương dân và dậu dân. Rồi từ 1862 vua Tự Đức ký hiệp ước với lại nước Pháp và nước Tây Ban Nha cho người Việt Nam được tự do theo đạo Công giáo, thì lúc mới dùng cái chữ giáo dân để thay lại, đồng ý tự lương dân và giáo dân là dân từ chính trị để chỉ là những người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam có thể là người lương dân, tức là người giữ lại cái đạo truyền thống của mình, có thể theo cái đạo mới vào Việt Nam như đạo Công giáo, đạo Tin Lành, thì giáo dân lương dân nó là như vậy. Tức là nghĩa là hết sức đẹp khi chúng tôi gọi người khác là lương dân, là chúng tôi dùng cái danh từ nhà vua để kính trọng người đó là những công dân tốt của nước Việt Nam. Đấy, chữ lương, chữ giáo nó có nghĩa như vậy.
Xin thành thật cảm ơn anh Đinh Vĩnh.